Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 6 tháng Giêng năm 2013, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ trong tuần. Hôm nay, mùng 6 tháng Giêng, Chúa Nhật, Chúa Hiển Linh, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. Giáo huấn số 6. Thế giới hữu hình. Chính Thiên Chúa đã tạo dựng thế giới hữu hình trong toàn bộ sự phong phú, đa dạng và trật tự của nó. Thánh Kinh trình bày công trình của Đấng Tạo Hóa một cách biểu tượng như một chuỗi 6 ngày làm việc của Thiên Chúa, kết thúc với sự nghỉ ngơi vào ngày thứ 7. Liên quan đến công trình tạo dựng, Thánh Kinh dạy những chân lý đã được Thiên Chúa mặc khải vì ơn cứu độ chúng ta, giúp chúng ta nhận ra bản chất sâu xa, giá trị và trật tự của toàn thể thụ tạo để ca ngợi Thiên Chúa. Không có gì hiện hữu mà không mắc nợ Thiên Chúa tạo hóa về sự hiện hữu của mình. Trần gian bắt đầu khi nó được dựng nên từ hư vô nhờ lời Thiên Chúa. Tất cả mọi hữu thể hiện hữu, toàn bộ thiên nhiên, toàn bộ lịch sử nhân loại đều bắt nguồn từ biến cố đầu tiên đó. Quả vậy, đây là thời điểm qua đó trần gian được hình thành và bắt đầu thời gian. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 337 và 338. Mùng 7, thứ 2, Thánh Raimundo Beñafor, Linh Mục, Thánh Vịnh tuần thứ 2. Mùng 8, thứ 3. Mùng 9, thứ 4. Mùng 10, thứ 5. 11, thứ 6. 12, thứ 7. 13, tháng Giêng, Chúa Nhật, Chúa Giêsu chịu phép rửa, lễ kính. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật, đại lễ Chúa Hiển Linh, năm C.
Người đó che chăn nuôi Israel, gia tộc của ta. Vì người căng chỉ họ đất nước xe đường trung phong, và căng dân nương sẽ cả người người. Từ nơi người sẽ xuất hiện một thú lãnh, người đó sẽ chăm nuôi Israel, dân tộc của ta. Vì người khang thì họ đất nước sẽ đường trung phương, và càng dân nương sẽ càng người người. Từ nơi người sẽ xuất hiện một thú lãnh, người đó sẽ chăn nuôi Israel, dân tộc của ta.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em
và ở cùng cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay giáo hội mừng trọng thể lễ Chúa Hiển Linh, tức là lễ Thiên Chúa tỏ mình ra cho muôn dân. Hôm nay Thiên Chúa vẫn tiếp tục tỏ mình ra trong giáo hội, trong cộng đoàn, nơi mỗi người chúng ta, chúng ta cần đọc ra những dấu chỉ của thời đại để nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống. Và sự hiện diện của Thiên Chúa được cụ thể nhất là trong lời của Ngài và trong bàn tiệc thánh thể mà chúng ta sẽ cử hành tới đây. Để chuẩn bị tâm hồn thật xứng đáng, chúng ta hãy thành tâm xưng thú tội lỗi. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các tiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chung tùng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, hôm nay Chúa đã khiến ngôi sao chỉ đường mà mặc khải cho muôn dân nhận biết con một Chúa. Phần chúng con đã nhận biết Chúa nhờ đức tin dân lối đưa đường. Xin chủ lòng thương đưa chúng con về chiêm ngưỡng thánh nhang vinh hiển. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiền trí cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Tiên tri Isaiah. Hãy đứng lên, hãy tỏa sáng ra, hỡi Jerusalem, vì sự sáng của ngươi đã tới và vinh quang của Chúa đã bừng dậy trên mình ngươi. Kìa, tối tăm đang bao bọc địa cầu và u minh phủ kín các dân, nhưng trên mình ngươi Chúa đang đứng dậy và vinh quang của Ngài xuất hiện trên mình ngươi. Chư dân sẽ lần bước tìm về sự sáng của ngươi và vua hướng về ánh bình minh của ngươi. Hãy ngước mắt lên chung quanh và hãy nhìn coi tất cả những người đó đang tập họp, đang tìm đến với ngươi. Các con trai của ngươi từ đằng xa đi tới, các con gái ngươi từ đứng dậy từ khắp bên hông. Biết bao ngươi sẽ nhìn coi, và ngươi sẽ trở nên rực rỡ, tim ngươi sẽ rạo rực và sẽ phồng lên, bởi vì những kho tàng bể khơi tuôn về với ngươi, nguồn phú túc của chư dân sẽ tới tay ngươi, những con lạc đà tràn ngập vây phủ lấy ngươi, những lạc đà một bữa từ xứ Madian và Epha, tất cả những ai từ Saba đi tới, họ sẽ truyền giao lời ca ngợi Chúa. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Lạy Chúa, xin ban quyền xét xử khôn ngoan cho đức vua và ban sự công chính cho hoàng tử, để người đoan xét dân Chúa cách công minh và phân xử người nghèo khó cách chính trực.
Lạy Chúa, mọi dân tộc trên địa cầu đều thờ lạy Chúa.
Sự công chính và nền hòa bình viên mãn sẽ chiên nở trong chiều đại cho đến khi mặt trăng không còn chiếu sáng, và người sẽ thống trị từ biên nọ đến biên kia, từ sông Cai cho đến tận cùng trái đất.
Lạy Chúa, mọi dân tộc trên địa cầu đều thờ lạy Chúa.
Vì người sẽ giải thoát kẻ khốn khổ và tay kẻ quyền thế, và sẽ cứu người bất hạnh không ai cứu đỡ. Người sẽ thương xót kẻ yếu đuối và người thiếu thốn, và cứu thoát bằng sông kẻ cùng khổ.
Lạy Chúa, mọi dân tộc trên địa cầu đều thờ lạy Chúa.
Chúng tùng danh người đến muôn đời, danh người còn tồn tại lâu dài như mặt trời. Vì người cho các chi họ đất hứa sẽ đường chung phung, và các dân nước sẽ ca ngợi người.
Lạy Chúa, mọi dân tộc trên địa cầu đều thờ lạy Chúa.
Bài chiết thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh em thân mến, anh em đã nghe biết rằng Thiên Chúa đã ban cho tôi việc phân phát ân sủng cho anh em, là theo ơn mà khải cho tôi biết. Tôi đã được thấu hiểu mầu nhiệm mà con cái loài người các thế hệ khác không được biết, nhưng nay đã mặc khải cho các thánh tông đồ của người và cho các vị tiên tri. Nhờ thánh thần và nhờ tin mừng, các dân ngoại được nên đồng thừa tự, đồng một thân thể và đồng thông phần với lời hứa của người trong Chúa Giêsu Kitô. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia, alleluia. Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của người ở đông phương, và chúng tôi đã đến để triều bái người. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bethlehem thuộc xứ Giu-đa, trong thời vua Hê-rô-đê, có mấy nhà đạo sĩ từ đông phương tìm đến Giê-ru-sa-lem. Các ông nói: Vua người Do Thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của người ở đông phương, và chúng tôi đến để triều bái người. Nghe nói thế, vua Hê-rô-đê bối rối, và tất cả Giê-ru-sa-lem cùng với nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân, và hỏi họ cho biết nơi mà Đức Kitô sinh hạ. Họ tâu nhà vua rằng: Tại Bethlehem thuộc xứ Giu-đa, vì đó là nơi do đấng tiên tri đã chép. Cả ngươi nữa, hỡi Bethlehem đất Giu-đa, không lạ gì ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của Giu-đa, vì từ nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, người đó sẽ chăn nuôi Israel, dân tộc của ta. Bấy giờ, Herode ngầm triệu mấy nhà đạo sĩ tới, cặn kẽ hỏi han họ về thời giờ ngôi sao đã hiện ra. Rồi vua đã phái họ đi Bethlehem và dặn rằng: các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về hài nhi, rồi khi đã gặp thấy, hãy báo tin lại cho trẫm, để cả trẫm cùng đến triều bái người. Nghe nhà vua nói, họ lên đường, và kìa ngôi sao họ xem thấy ở đông phương lại đi trước họ, mãi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ hài nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng, và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy bà Maria mẹ người, và họ đã quỳ gối xuống, sụp lại người. Rồi mở kho tàng ra, họ đã dâng tiến người lễ vật, vàng, nhũ hương và mộc dược. Và khi nhận được lời mộng báo, đừng trở lại với Herode, họ đã qua đường khác, trở về xứ sở mình. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay chúng ta mừng lễ ba vua, đó là theo cách gọi thời xưa, hay là lễ hiện linh theo cách gọi thời nay, tức là lễ Thiên Chúa tỏ mình ra cho muôn dân. Vậy thì tôi mời gọi quý ông bà và anh chị em, chúng ta hãy xem đối tượng nào được Thiên Chúa tỏ mình ra, và chúng ta cần làm gì để nhận ra được sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống hôm nay. Bối cảnh mà tin mừng chúng ta vừa nghe nằm trong việc toàn dân đang mong chờ Đấng Cứu Thế. Đấng Cứu Thế đến một cách rất là bất ngờ. Ngài không hạ sinh trong những cung điện sang trọng, nhưng hạ sinh nơi một chuồng bò. Ngài không đến trong quyền lực, nhưng trong sự yếu đuối khiêm nhường. Bởi vậy, nên những kinh sư, biệt phái, rồi ngay cả đến vua Herode, không thể nào ngờ rằng Thiên Chúa lại tỏ mình trong cảnh khiêm hạ, đơn sơ và nhỏ bé đến như vậy. Chúng ta biết, các kinh sư là những người thông thạo Kinh Thánh. Họ đọc Kinh Thánh, và họ biết rằng Đấng Cứu Thế sẽ giáng sinh, nhưng họ không có một tinh thần để lên đường tìm kiếm Ngài. Họ là những người tự cao tự đại, tự cho mình hơn người khác, cho rằng mình khôn ngoan, nắm bắt được chân lý. Vì vậy, họ không thể nào nhận ra được Đấng Cứu Thế. Rồi Herode là một vị vua độc tài, nơm nớp lo sợ mất ngai vàng, nên đã tìm cách tiêu diệt người khác, nên cũng không thể nào nhận ra được vua muôn dân lại đến trong cảnh đơn sơ, nghèo hèn đến như vậy. Đối tượng để nhận ra được sự tỏ mình của Thiên Chúa mà từ lễ Giáng sinh cho đến hôm nay, qua những trang Kinh Thánh, chúng ta thấy đó là các mục đồng, tức là những hạng người nghèo hèn nhất trong dân tộc của Israel. Sau này có bà quá già Anna, rồi ông Nicodemo, đó là những người nghèo của Thiên Chúa. Và trong bài tin mừng hôm nay, chúng ta thấy Thiên Chúa tỏ mình ra cho ba vị đạo sĩ, hay là cho ba vua, là những người ngoại giáo, nhưng họ có một tinh thần lên đường tìm kiếm chân lý. Tất cả những đối tượng mà Thiên Chúa tỏ mình ấy đều là những người nghèo của Thiên Chúa, tức là những người có tâm hồn đơn sơ, phó thác, biết cậy dựa hoàn toàn vào Thiên Chúa, và là những người thành tâm thiện chí, khao khát chân lý đích thực. Kính thưa quý bà và anh chị em, hôm nay Thiên Chúa cũng đang tỏ mình ra cho muôn dân, cho mọi người chúng ta. Để nhận ra được Thiên Chúa, chúng ta cần có một tâm hồn đơn sơ như các mục đồng, cần có một tâm hồn như các đạo sĩ, tức là những tâm hồn trở nên nghèo hèn để cho Thiên Chúa hoạt động. Đó là biết trao phó đời mình cho sự dẫn dắt của Thiên Chúa, biết khiêm tốn nhìn nhận giới hạn của mình và biết cậy dựa vào sức mạnh đến từ Thiên Chúa. Nhìn vào việc tìm kiếm Thiên Chúa nơi ba vua, chúng ta thấy họ có một tâm hồn rất là thiện chí, luôn khao khát đi tìm chân lý, nên những người ấy khi mà nhận ra được dấu vết của thần linh mà theo Kinh Thánh mô tả đó là ánh sao, thì họ tức khắc lên đường. Chắc chắn cái việc lên đường này không phải là trong một phút chốc bốc đồng, nhưng là trong một khoảng thời gian lâu dài, qua việc chiêm ngắm tinh tú trên bầu trời, qua việc cầu nguyện và suy gẫm các mầu nhiệm linh thánh, nên các vị ấy mới nhận ra được sự tỏ mình của vị sao lạ, tức là biểu hiện, là biểu tượng của Thiên Chúa. Việc tìm kiếm Thiên Chúa như vậy không phải là một lúc, nhưng là một tiến trình lâu dài. Vậy thì mỗi người chúng ta khi tìm kiếm Thiên Chúa cũng cần phải có một đời sống kiên trì cầu nguyện và đọc ra được những dấu chỉ của thời đại mà Thiên Chúa vẫn đang hé mở mời gọi cho chúng ta trong thời đại hôm nay. Việc đi theo ngôi sao lạ cũng không phải là một việc đơn giản. Trước hết, đó là việc lên đường, tức là đòi hỏi phải ra khỏi nhà, ra khỏi nơi cuộc sống ổn định của mình, từ giả những tiện nghi dễ chịu, từ bỏ những thói sinh hoạt quen thuộc và chấp nhận những thiếu thốn, những nguy hiểm, những bất tiện trên con đường đi tìm kiếm chân lý. Thiện chí của ba vua rất cao, nên khi mà ngôi sao biến mất, các ngài vẫn không nản lòng bỏ cuộc, nhưng tìm cách vượt qua mọi khó khăn gian khổ, tìm mọi cách để gặp được Thiên Chúa. Và nhờ thế, Chúa đã chúc lành cho các ông, và các ông đã được gặp Ngài. Đó là cái mẫu hình cho chúng ta noi theo trong việc tìm kiếm Thiên Chúa trong cuộc sống hôm nay. Đời sống của chúng ta cũng là một cuộc lên đường và tìm kiếm Thiên Chúa luôn mãi. Trong cuộc lên đường tìm kiếm này, chúng ta cần phải có tấm lòng và thiện chí như ba vua, đó là biết dấn thân, biết chấp nhận những hy sinh gian khổ, biết kiên trì không nản lòng bỏ cuộc khi gặp những thử thách gian nan, và biết kiên trì cầu nguyện. Ước gì đời sống của mỗi người chúng ta là một cuộc tìm kiếm Thiên Chúa, và chúng ta chỉ có thể gặp gỡ được Thiên Chúa khi biết noi theo cách của ba vua trong tin mừng hôm nay. Lạy Chúa, xin chúc lành cho mọi cố gắng của chúng con. Amen. Giờ đây chúng ta cũng đứng lên tuyên xưng đức tin.
Tôi tin Kinh một Thiên Chúa
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhầm thế trong lòng sinh nữ Maria và đã là người. Người chịu âm linh vào thâm giá vì chúng ta. Thời phán phong Si-ô Phi-la-tô, Người chịu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ
và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy: tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Tiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay các nhà chiêm tinh đến Bethlehem tôn thờ Đấng Cứu Thế nhân loại. Cùng với các ngài, chúng ta hãy thờ lạy Chúa hài đồng và dâng lên Người những lời nguyện xin tha thiết của chúng ta.
Trong đêm tối, các nhà chiêm tinh đã đi theo ánh sáng dẫn đường. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Hội Thánh luôn là ánh sáng soi đường cho mọi người tìm đến cùng Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Khi đến Jerusalem, các nhà chiêm tinh đã tìm hiểu về Đức Giêsu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai đang tìm tòi học hỏi để biết Đức Kitô, gặp được những người hướng dẫn tân tình. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Trước Chúa Giêsu hài đồng, các nhà chiêm tinh đã xuất mình thờ lạy Người. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho hết thay mọi người Kitô hữu cùng biết tôn thờ và phụng sự Chúa cho phái đạo làm con. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Trước Chúa Giêsu hài đồng, các nhà chiêm tinh đã mở bảo tráp lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho công đoàn chúng ta cũng biết dâng lên Chúa kho tàng của mình, đó là lòng bác ái yêu thương và sự tận tụy phục vụ những ai đói rách bần cùng. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa là lương y chữa trị cả xác lẫn hồn. Chúa đến viếng thăm chúng con là những kẻ đầy dậy bệnh hoạn tật nguyền. Xin thương chữa lành và bồi bổ chúng con thêm mạnh sức để chúng con có thể dấn thân theo Chúa đến cùng. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Con chẳng có vàng, cũng chẳng có mộc buồn, và cũng có nhũ hương, con chỉ
dâng lên tâm hồn ra lạy Thiên Chúa.
anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và hữu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin đôi nhìn lễ vật hồi thánh Chúa tiến dâng. Đây không phải là vàng, nhu hương và mộc dược, nhưng là bánh rượu tượng trưng cho Đức Giêsu Kitô, Đấng đã từ hiên và trở thành lương thực nuôi dưỡng chúng con, người hằng sống và hiên tri muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thân, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì hôm nay Chúa đã mặc khải chính mầu nhiệm cứu độ chúng con trong Đức Kitô để soi sáng muôn dân, và khi người xuất hiện trong bản tin phải chết của chúng con, Chúa đã dùng vinh quang mới bất diệt của người mà phục hồi chúng con. Vì thế cùng với các thiên thần và tông lanh thiên thần, các bệ thần và quan thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thanh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúng tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con, mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chiêu khô hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cứu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhang và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Giám Mục Antonio, các Đức Giám Mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa, xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhang Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đói thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đáng khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con.
Vinh lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đời thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thanh ni Chúa, Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chúa đã giáng sinh cứu độ chúng ta, trời đang muôn người ca ngợi.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con tham dự vào bí tinh thánh thể, xin ban ánh sáng bởi trời, hướng dẫn chúng con mọi nơi mọi lúc, để từ đây chúng con biết chiêm ngưỡng và đón nhận bí tích này với niềm tin sâu sắc và lòng mến thiết tha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa đừng đã kêu gọi anh chị em từ chốn tối tăm đến ánh sáng kỳ diệu của Ngài, thương độ phúc lành của Ngài xuống trên anh chị em và làm cho tâm hồn anh chị em được vững mạnh trong đức tin, đức cậy và đức mến.
Amen.
Vì anh chị em tin tưởng bước theo Đức Kitô, đấng hôm nay đã tỏ cho thế giới thấy Người là ánh sáng chiếu rọi nơi tối tăm, xin Người cũng làm cho anh chị em trở nên ánh sáng cho anh chị em mình.
Amen.
Ước gì sau khi hoàn tất cuộc lữ hành trần gian, anh chị em đến được với đấng mà nhờ ngôi sao sáng dẫn đường, các đạo sĩ đã tìm kiếm và đã rất vui mừng gặp được. Người là Chúa Kitô, là ánh sáng bởi ánh sáng.
Amen.
Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Hồng ân tràn lan khắp nơi, Chúa đã đến với con người, đầy nguồn ánh sáng rạng soi đời tâm tôi.
Chúa đã sống với con người, Ngài đã nhận mang thân phận tôi thơ, Ngài đường mở lối cho người đi tới, quê trời hạnh phúc bấy lâu mong chờ. Giáng sinh đã về, Chúa ban thánh ân trong trời, khắp nơi thế nhân reo mừng tình yêu giáng thế. Chúa này đến thăm dân người, Chúa đem đến cho con người phúc vì mãi luôn giang đời hạnh phúc muôn đời.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Chưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi đọc kinh trường tin trưa Chủ nhật vừa qua, ngày 30 tháng 12, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 mời gọi các gia đình Công giáo noi gương Thánh Gia Thất và gia tăng nỗ lực bên vực chính các gia đình. Như quý vị và các bạn đã biết, buổi đọc kinh truyền tin lễ Thánh Gia cũng là Chủ nhật cuối cùng của năm 2012. Hàng chục ngàn tín hữu có mặt tại quảng trường Thánh Phêrô dưới bầu trời nắng đẹp, cạnh hang đá máng cỏ khổng lồ bên cây thông cao 25 thước. Trong bài huấn đức ngắn, Đức Thánh Cha đã quảng diện ý nghĩa bài tin mừng theo Thánh Luca về biến cố Chúa Giêsu theo cha mẹ đi hành hương ở đền thờ Jerusalem, và sau đó Ngài âm thầm ở lại, và mãi 3 ngày sau cha mẹ Ngài mới tìm lại được con ở đền thờ sau 3 ngày lo lắng tìm kiếm. Đức Thánh Cha nói: anh chị em thân mến, hôm nay là lễ Thánh Gia Nazareth. Trong phụng vụ đoạn tin mừng theo Thánh Luca trình bày cho chúng ta Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Giuse trung thành với truyền thống, lên Jerusalem để mừng lễ vượt qua cùng với Chúa Giêsu 12 tuổi. Lần đầu tiên mà Chúa Giêsu vào đền thờ của Chúa là 40 ngày sau khi Ngài sinh ra, khi cha mẹ Ngài dâng cho Thiên Chúa một cặp chim gái hoặc chim bồ câu non, nghĩa là lễ vật của những người nghèo. Trong toàn sách Tin Mừng theo Thánh Luca, vốn là một tin mừng thấm đượm một nền thần học về người nghèo và về sự thanh bần, thánh nhân cho thấy rằng gia đình Chúa Giêsu được kể vào số những người nghèo của Israel. Thánh Luca cho chúng ta hiểu rằng chính nơi họ mà lời hứa của Thiên Chúa có thể được viên mãn. Hôm nay Chúa Giêsu lại vào đền thờ, nhưng lần này với một vai trò khác, có liên hệ đích thị tới Ngài. Cùng với mẹ Maria và Thánh Giuse, Ngài hành hương lên Jerusalem theo quy định của lề luật, cho dù Ngài chưa đầy 13 tuổi. Đó là dấu chỉ lòng đạo đức sâu xa của thánh gia. Nhưng khi song thân Ngài lên đường trở về Nazareth, thì xảy ra một điều bất ngờ. Ngài ở lại thành thánh mà không nói gì cả. Suốt 3 ngày, mẹ Maria và Thánh Giuse tìm kiếm và thấy Ngài trong đền thờ đang nói chuyện với các thầy thông luật. Và khi song thân hỏi lý do tại sao, thì Chúa Giêsu trả lời rằng: "Thầy mẹ không nên ngạc nhiên, vì đây chính là chỗ của con." Origen đã viết: "Ngài nói tiên tri sẽ ở trong đền thờ của cha Ngài, cha mà Ngài mặc khải cho chúng ta, và Ngài nói mình là con của người." Sự lo lắng của mẹ Maria và Thánh Giuse về Chúa Giêsu cũng là sự lo lắng của mỗi cha mẹ trong việc giáo dục mỗi người con, dẫn con cái vào cuộc sống và hiểu biết thực tại. Vì thế, ngày nay, chúng ta cần đặc biệt cầu xin Chúa cho tất cả các gia đình trên thế giới. Noi gương Thánh gia Nazareth, các cha mẹ hãy nghiêm túc quan tâm đến sự tăng trưởng và giáo dục con cái mình, để chúng trưởng thành như những người có trách nhiệm và những công dân lương thiện, không bao giờ quên rằng đức tin là một hồng ân quý giá cần được nuôi dưỡng nơi chính các con cái, kể cả bằng gương sáng. Đồng thời chúng ta hãy cầu nguyện để mỗi trẻ em được đón nhận như một món quà của Thiên Chúa, được tình thương của cha mẹ nâng đỡ, để có thể lớn lên như Chúa Giêsu, càng thêm tuổi càng thêm khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa và người đời. Phúc âm cho Thánh Luca, chương 2 câu 52. Ước gì tình yêu, lòng trung thành và tận tụy của mẹ Maria và Thánh Giuse là mẫu gương cho tất cả các đôi vợ chồng Kitô. Họ không phải bạn hữu hay chủ nhân cuộc sống của con cái mình, nhưng là những người gìn giữ hồng ân khôn sánh này của Thiên Chúa. Ước gì sự thinh lặng của Thánh Giuse, người công chính, và gương của mẹ Maria đã cẩn thận giữ mọi sự trong tâm hồn, đưa chúng ta đi vào mầu nhiệm đầy đức tin và tình người của thánh gia. Tôi cầu chúc tất cả các gia đình Kitô sống trước sự hiện diện của Thiên Chúa với cùng tình yêu và niềm vui của gia đình Chúa Giêsu, mẹ Maria và Thánh Giuse. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kính truyền tin với mọi người hiện diện. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Ansus Dominus habet Maria.
Et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. benedictus tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Ecce ancilla Domini,
et tuus secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
diciamo promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, utque ansia nunciante, Christi Filii tui incarnatione coniugemus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perdo camor, plenum Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria al Patri, et Filii, et Spiritui Sancti.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria al Patri, et Filii, et Spiritui Sancti.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria al Patri, et Filii, et Spiritui Sancti.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine.
Lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et cum unget usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi ban phép lành, Đức Thánh Cha đã chào thăm các tín hữu bằng nhiều ngôn ngữ và tóm tắt ý chính bài huấn đức của Ngài. Với các tín hữu nói tiếng Pháp, Ngài nhận xét rằng, Con Thiên Chúa đã muốn sinh ra trong một gia đình, qua đó mang lại cho gia đình một ý nghĩa cao thượng và chỗ đứng không thể thay thế được đối với con người và xã hội. Gia đình là chiếc nôi tự nhiên của trẻ em. Gia đình là mảnh đất đầu tiên và không thể thay thế được, nơi mà con người và những liên hệ giữa con người bén rễ và được xây dựng. Xin mẹ Maria và Thánh Giuse giúp các cha mẹ giáo dục con cái và thông truyền đức tin cho chúng. Đức Thánh Cha cũng nói bằng tiếng Tây Ban Nha, và sứ điệp của Ngài được trực tiếp truyền hình tới hàng chục ngàn người ở Madrid. Đức Thánh Cha nói, Tôi thân ái chào thăm các tín hữu nói tiếng Tây Ban Nha hiện diện ở đây trong buổi đọc kinh kính Đức Mẹ. Từ đây, tôi cũng chào thăm đông đảo các tín hữu tham dự thánh lễ của các gia đình được tổ chức tại Madrid. Ước gì Chúa Giêsu, mẹ Maria và Thánh Giuse là mẫu gương đức tin làm cho tình yêu được chiếu tỏa rạng ngời và củng cố đời sống của các gia đình. Nhờ lời chuyển cầu của các ngài, chúng ta cầu xin cho gia đình tiếp tục là món quà quý giá cho mỗi phần tử của gia đình, một niềm hy vọng vững chắc nhất cho toàn thể nhân loại và niềm vui chia sẻ cuộc sống theo Thiên Chúa mà chúng ta đã học biết từ cha ông chúng ta, thúc đẩy chúng ta biến thế giới thành một gia đình đức tin, một không gian hòa hợp, liên đới và tôn trọng lẫn nhau. Với ý hướng đó, chúng ta hãy chạy đến cùng mẹ Maria, mẹ thiên quốc của chúng ta, để mẹ tháp tùng các gia đình trong ơn gọi của họ, trở thành như một giáo hội tại gia và là tế bào nguyên thủy của xã hội. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em. Được biết, thánh lễ gia đình được cử hành lần thứ 6 tại Madrid do Đức Hồng y Antonio Maria Rauco, tổng giám mục sở tại và là chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha chủ sự, cùng với đông đảo các giám mục và linh mục tại quảng trường Cologne. Trong bài giảng, Đức Hồng Y khẳng định rằng chỉ có gia đình được quan niệm và sống hoàn toàn trong sự thật, như ngôn ngữ rõ rệt và không thể xóa bỏ của bản chất con người, mới phản ánh chân trời hy vọng cho con người và xã hội thời nay. Đức Hồng Y cũng nói về gia đình Công giáo như niềm hy vọng vững chắc duy nhất nếu chúng ta xét đến thực tại xã hội và văn hóa hiện nay và những giải pháp phù vân vô hiệu lực người ta đề nghị để ra khỏi tình trạng khủng hoảng sâu đậm của nhân loại hiện nay. Gia đình cần đương đầu với những chướng ngại về kinh tế, xã hội, văn hóa, pháp luật và chính trị mà người ta đặt ra trên hành trình của gia đình. Vì thế, Đức Hồng Y nói, ngày nay hơn bao giờ hết, điều cấp thiết là thực hiện đạo lý đức tin, chân lý ngàn đời về hôn nhân và gia đình.
A tutti auguro abbondanza di pace e di bene per ogni giorno dell'anno nuovo. Buona festa, buon anno a tutti voi.
Quý vị và các bạn thân mến, một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.